This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Sao Tiến Dũng sắp tới cuối tuần rồi lại có cái plan gì không? Có kế hoạch gì không?
Cũng như mọi tuần, những cái plan Tiến Dũng có là thường nó đến đột xuất quý vị, chứ không bao giờ mà tính trước hết đó, tính trước bữa hôm tới. Thậm chí ngay cả đi chơi xa Tiến Dũng cũng ít khi nào tính trước một hai tháng lắm, để đến khoảng nhiều người cần đi lại rồi đi. Còn Tiến Dũng Nghiêm sao, anh có chương trình gì không anh?
Thì Dũng Nghiêm cũng như Tiến Dũng thôi, cái gì mà nó tự nhiên tới. Nói chứ nếu nhiều khi có những cái dự định mình ngay cả trong cuộc sống vậy, mình có những cái mục tiêu nào đó, những cái dự định nào đó nhiều khi chưa chắc mình đã đạt được. Mà nhiều khi có những khi mình không có tính trước nó lại tới và một cách bất ngờ, mà mình hay gọi là cái cơ hội, cái vận may của mình đó Tiến Dũng.
Dạ. Well, thì thôi, những thời tiết này thì chúng ta cứ hưởng thụ quá đẹp ha. Nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng nay thì không có đẹp, vì nó xuống rất là thê thảm. Người ta cũng biết rằng cái công đoàn đã không được thỏa thuận với lại những cái công ty, những hãng lớn, và đã làm cho cái thị trường khoán buổi sáng này rất là thê thảm. Và có khoảng trên 13.000 người đã work out of job, như công ty GM, công ty Ford, vân vân, ở Detroit, những hãng lớn xe. Cái điều này chúng thấy rằng wow, trâu bò hút nhau vừa mới chết, công đoàn và những cái công ty đã gọi là kình nhau, và cuối cùng những người nhân viên đã phải work out of job, và ai sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Thì Dũng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán thì Dũng nói lại lần nữa là rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì giảm 116 điểm, và con số này đang tiếp tục đi xuống 34.790 điểm. Nasdaq thì giảm 126 điểm, 13.799 điểm. S&P 500 thì giảm 27 điểm, 4.477 điểm. Dầu thô thì lên 8 xu 90 đồng 24 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên được khoảng 17 đồng 1.950 đồng 20 xu cho một ounce vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.81, 30 năm là 7.62. Vàng mua vào là 68 triệu chặn cho một lượng, bán ra 68 triệu 720 ngàn đồng cho một lượng ở Việt Nam. Mà tin đầu tiên thì buổi sáng ngày hôm nay thì gần trên dưới 13.000 nhân viên đã work out of job this morning ở Detroit. Ba cái hãng gọi là the three big company, GM, Ford và một thì không có ghi ba cái công ty, mà nhớ là GM và xe Ford và hãng xe một cái hãng Chevrolet, xe ở Mỹ, nó có ba cái hãng lớn. Và những nhân viên này gần 13.000 người đã work out. Lý do vì họ có những cái yêu cầu đòi hỏi từ công đoàn đứng ra, yêu cầu những cái quyền lợi của nhân viên. Họ yêu cầu thứ nhất là pension, nhân viên phải có pension. Thứ hai nữa là làm 32 giờ cho một tuần, thay vì trước đây là 40 giờ. Và cái thứ ba là họ muốn cái công ty này phải, cái pension là không được, và lên lương 40% lương pension và làm có 32 tiếng cho một tuần. Và cái người đầu tiên mà đã lên tiếng này đó là ông CEO của hãng Ford. Thì ông nói rằng nếu mà trường hợp như vậy thì cái công ty sẽ bị bankruptcy rất là sớm. Ông Jim Foley, ông nói rằng không thể nào mà hãng xe chịu đựng một cách nhiều như vậy, trong cái bối cảnh hãng xe Mỹ đã bị lỗ liên tục khi mà muốn chuyển mình từ xe xăng qua xe điện, đã một cái thiệt thòi lớn, nhiều tỷ Mỹ Kim thất thoát cho mỗi năm. Bây giờ thêm cái quyền lợi này nữa thì ông nói rằng công ty sẽ đi vào, nó là could bankrupt the company. Tức là nếu cái quyền lợi này sẽ đáp ứng thì chắc chắn công ty sẽ bị bankrupt, kính thưa quý vị. Chúng ta theo một cái survey mới nhất từ International Foundation Employment, họ cho biết rằng 80% những cái công ty nha, không có consider nhân viên, hay là không có nghĩ đến cho nhân viên làm 4 ngày một tuần. 80%. Trong 80% đó, có 14, trong cái số 100% đó thì có 14% là consider. Yes. 80% no consider, 14% consider, tức là những cái này chưa có action, chỉ là nghĩ rằng yes, có thể cho làm 4 ngày một tuần. 8% là no, 14% là ok, có thể tôi suy nghĩ, 1% đã already cho nhân viên, chỉ có 1% cho nhân viên làm 4 ngày một tuần, và 1% khác là đang thử nghiệm làm 4 ngày cho một tuần. Tức là hiện tại giờ chưa có trường hợp nào mà đa số là cho làm nhân viên làm 4 ngày một tuần. Trong khi đó 70% trong những cái lĩnh vực sau đây là muốn nhân viên muốn nha, tôi nhắc lại nha, 70% trong những lĩnh vực sau đây là muốn làm 4 ngày một tuần. Đầu tiên là manufacturing và distribution, tức là những cái hãng xưởng và nhà phân phối. Cái thứ hai là healthcare and medicine và những cái lĩnh vực về y tế. Ví dụ thấy bấm một cái chuông liền e. Nếu y tế thì họ chia ra hai shift, tại vì y tế là 24/7. Thì nhà thương không thể nào làm 4 ngày, 3 ngày kia bệnh ráng chịu, ráng chờ vào ngày sau. Không có vụ đó, đúng không? Nhà thương phải all way trong đó. Thì họ làm như vậy thì họ phải mướn thêm nhân viên. Tức là half part time, half half. Đó là cái điều vấn đề hiện tại bây giờ. Rồi professional service firm, tức là về những cái lĩnh vực về phục vụ. Và non-profit and high technology. Non-profit là những đa số nằm trong chính phủ, non-profit. Đó là những cái lĩnh vực mà họ muốn, nhân viên họ muốn làm 4 ngày tuần thôi, vô 5 ngày, ngày kia, ngày thứ 5 không biết làm gì. Đó là cái những cái lĩnh vực sau đây. Và hiện tại bây giờ thì tôi thấy rằng, wow, cái vấn đề mà Dũng đặt câu hỏi ở đây, công đoàn đã đứng ra giành quyền lợi cho công nhân. Thật sự ra công đoàn chưa bao giờ bé hết. Mấy chục năm nay công đoàn là một cái tổ chức đứng ra bảo vệ cái quyền lợi của nhân viên, đã thành công rất nhiều. Nhưng mà Dũng nhắc lại một lần nữa, dạo gần đây công đoàn đã lợi dụng cái quyền lực của mình quá nhiều, đã tạo ra cái áp lực cho nhân viên, và họ dùng nhân viên là cái foundation, là họ dùng nhân viên là cái trụ cột để mà họ áp đảo lên những cái công ty lớn. Điển hình là đây, anh không chấp nhận quyền lợi này, chúng tôi sẽ nghỉ việc. Cái vấn đề ở chỗ này, công đoàn đâu có chết, những người làm công đoàn mấy trăm ngàn một năm vẫn ngồi sống phè phỡn. Công ty cũng đâu có chết, ông chủ công ty lớn dùng như là đóng cửa, tôi vẫn có tiền. Vậy thì những 13.000 nhân viên này nghĩ ai giúp cho họ, ai nuôi họ? Công đoàn không, chính phủ. Chính phủ sẽ trả tiền unemployment. Cái vấn đề ở chỗ này nữa, sáng hôm nay có nhiều người nói rất là rõ, cái công đoàn á, luôn luôn họ, chứ Dũng xin nói chính trị đi một chút, mà cái này là cái bài báo họ viết, thì Dũng xin dịch cho quý vị thôi. Cái công đoàn đa số là họ dựa lên đảng Dân Chủ, và trong trường hợp này họ nghĩ rằng đảng Dân Chủ sẽ binh vực họ, nhưng mà hoàn toàn không có một tiếng nói nào bên đảng Dân Chủ hết. Họ thất vọng vô cùng, và cuối cùng họ nói là anh không giúp tôi cũng làm. Vậy thì công đoàn đấu đá với các công ty, và cái người công nhân là hưởng trọn gói thê thảm nhất, thưa quý vị. Điều này tôi thấy là bất công vô cùng. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến những cái hãng hàng không, có thể trong tương lai chúng ta phải trả tiền vé bài cao nữa, bởi vì cái lời than vãn của họ đã lên các trang mạng truyền thông rồi, thưa quý vị. Không phải riêng về những hãng hàng không không, nhưng mà đa số những cái công ty khác cũng vậy. Khi mà tiền xăng lên thì họ nói là inflation phải lên theo, chắc chắn như vậy. Việt Nam ta thường nghe nói rằng chúng ta đi taxi hay đi đâu gì đó, nói ồ sao mắc vậy, trời ơi anh ơi xăng nhớt lên quá. Thì cái câu đó chúng ta nghe rất là bình dân, mà nghe hầu như mỗi lần chúng ta dùng phương tiện thì công cộng cũng vậy, thì chúng ta nghe những cái câu này thường xuyên, đúng không? Thì bây giờ Mỹ nó còn xem tin, cái xăng máy bay bây giờ trung bình là khoảng 3.42 đồng cho một gallon, và nó tăng lên 38% so với 2 tháng trước. Và họ nói rằng điều hợp này đã đi vào cái eat into profit. Cái câu này nó giống như là nó đã bị ảnh hưởng đến tiền lời của chúng tôi. Và Tiến Dũng đã giải thích quý vị cả ngàn lần rồi, đúng không? Tức là khi mà công ty nào cũng vậy, nó đều có cổ đông, và cổ đông bỏ vô thì tiền lời của họ chưa đúng, mà chưa hợp tiền lời của họ không đủ. Họ nói là anh làm sao tôi không cần biết, anh cắt nhân viên anh lên cái máy bay anh làm whatever you do mà phải cái tiền lời phải mỗi tháng đúng như tôi như vậy, thì đó là trường hợp hiện tại bây giờ. Thì trong tương lai máy bay sẽ đi lên cái thư viện. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là thú vị và quan trọng vô cùng. Nếu quý vị nào đã chưa từng một lần chạy xe điện thì đừng bao giờ mướn xe điện. Nhưng nhắc nhở nha, nếu quý vị không có một cái kinh nghiệm chạy xe điện, if you have one, never use the EV car, don't ever rent one. Nhớ nha, chúng ta không có kinh nghiệm đi xe điện, đừng mướn xe điện. Đây là cái trường hợp của hai má con ở Illinois, ở tiểu bang Illinois, đã đi qua bên Florida, đã chơi bên đó và mướn đi vào Hertz, mướn một chiếc xe xăng. Lúc đầu bà reserve một chiếc xe xăng, combustion engine. Nhưng mà vào thì nhân viên nói rằng, tại sao không đi xe điện? Rẻ nè, tiện lợi nè, dễ sử dụng nè. À, không có tốn tiền xăng, chỉ có cắm bình sạc bình trả xe thôi. Thì bà nói rằng tôi không có quen, nhưng mà ông nhân viên nói rằng thật sự ra hiện tại giờ only car left in the parking lot là xe Tesla, xe điện. Thì hai má con này được chinh phục một hồi thì ok, mướn xe điện, mướn chiếc xe Model 3 và chạy mon mon trên đường, chạy vui quá, êm quá, chạy đã trên cái đoạn đường highway ở tiểu bang Florida, thì đùng cái xe nó hết bình, nó cạn, nó drain out cái battery luôn. Bình thường thôi, nhưng mà cái vấn đề là hai má con không ra khỏi được cái xe Tesla đó. Không biết xe khác như thế nào, nhưng mà đặc biệt cái xe Tesla hết điện là không ra khỏi cái cửa, chúng ta không làm được gì hết. Cái xe nó là disable hoàn toàn, cái xe giống như cái mạng người, cái thân thể con người mà không còn sự sống nữa vậy đó, bị không còn hơi thở, cứng ngắc. Thì cái xe Tesla nó giống như vậy, cái pin là cái hơi thở, cái nguồn sống của nó. Và hai má con này trong cái thời tiết nóng nực ở Florida nữa, thằng ơi mà gần chết luôn, gọi ambulance, gọi coi như là náo loạn luôn cái đoạn đường đó. Và người ta đến đã đưa hai má con chạc bình xong, đưa hai má con ra đường. Và hai má con này bị cái hãng Hertz đã đưa vào là do not rent, không có cho mướn xe nữa. Đúng tội nghiệp. Cái vấn đề ở đây là Dũng biết được cái trường hợp này, tại Dũng đã đi mướn xe nhiều lần và họ đã yêu cầu và rất như là dụ luôn để mướn xe điện. Thì Dũng nên no, tiêu không muốn ruin cái trip của mình. Nếu không có thì giờ để mà đi sạc bình. Nếu mà nói sạc bình về cái supercharge á, đâu có sẵn giới vị để mà charge ở ngoài regular charge, thì hồi nó lại vài tiếng hồ mới đầy, mất thì giờ vô cùng. Vì không có sử dụng cái xe Tesla khi mà đi du lịch, kính thưa vị. Đây là cái bài kinh nghiệm, bao kinh nghiệm. Nếu vị nào mà chưa bao giờ sử dụng xe điện thì đừng bao giờ mướn xe điện. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến rent insurance, rent insurance. Bản tin rất là quan trọng, thì cũng xin gửi vị người cho mướn nhà hoặc là người đi mướn nhà. Mỗi năm như vậy thì cứ hàng tỷ Mỹ Kim thất thoát bởi vì disaster, tức là về thiên tai, cái thứ gì. Có 253 cái thiên tai đã xảy ra, chứ là 253 cái tử vong bởi 23 cái thiên tai vừa rồi của Mỹ, ở Mỹ. Và cái điều quan trọng là quý vị nào mướn nhà và quý vị nào cho mướn nhà, cái insurance chúng ta sẽ cover được những gì. Hầu hết như là chúng ta bị bể ống nước nè, chúng ta bị cháy nhà, chúng ta bị mất cấp, insurance của chủ nhà, gia chủ đó có thể, trong cái giống mặt là có thể sẽ bồi thường cho quý vị. Cái vấn đề là chúng ta phải, cái người thường cho mướn nhà đó, họ mua insurance, thì insurance hỏi rằng cái nhà này cho mướn hay là cái nhà này để ở. Nếu quý vị nói rõ ràng thật, nói đúng đó, cho mướn, thì họ sẽ đưa vào một cái umbrella nó khác. Còn chúng ta nói ở đây ở, mà trường hợp để ở rồi, có người mướn bị vấn đề gì đó, là chúng ta chịu trách nhiệm nữa. Nhớ nha, cẩn thận cái đó. Rồi, khi mà chúng ta bị, trường hợp như nói là bị cháy nhà, bị lục, bị khẩn cấp, thì những cái đó insurance của chủ nhà có thể cover cho quý vị. Đầu tiên chúng ta phải file police report, kêu cảnh sát đến, ví dụ bị mất cấp, tôi bị mất cấp cái này, bị mất cấp kia, vân vân, hey, tôi bị ống nước bị bể, tôi bị hư này hư kia, thì police sẽ đến làm một cái report. Chúng ta có cái report number để đó. Cái thứ hai là inform to the landlord, phải gọi chủ nhà, hey chủ nhà, tôi bị lục rồi đó, tôi bị vậy đó. Rồi sau đó chúng ta yêu cầu chủ nhà đưa cái insurance để file insurance, ok. Chúng ta file insurance xong rồi thì chúng ta quay lại những cái document chúng ta có phải chuẩn bị, như chúng ta mua cái giường 500 đồng để cái receipt lại đó. Không có receipt thì chúng ta cũng giám định cái giá cả của nó đâu trên website whatever đăng in ra, rồi keep những receipt ra để mà follow up. Trong những cái thời gian tới thì insurance sẽ đến, gửi người adjuster đến coi và sẽ đền bù cho. Vì cái vấn đề này người chủ nhà và người renter phải tìm hiểu thiệt là kỹ. Có những trường hợp quý vị hỏi thì Dũng không có biết, nhưng mà Dũng phải coi kỹ lại những cái trường hợp. Nhiều người nói tôi bị vậy, chủ nhà không đền, thì Dũng sẽ coi kỹ lại cái bản tin, những bản tin thế này thì Dũng gửi đi quý vị. Vậy thì nhớ, chủ nhà khi cho mướn nhà phải nhớ là mua cái insurance là tôi cho mướn. Rồi cái người mướn nhà bị cái trường hợp gì đó, thì nhớ những step mà Dũng gửi đến quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là quan trọng luôn quý vị. Quý vị nào đi ra sân bay bây giờ, trường hợp mất cấp của Mỹ y như Việt Nam. Trong một thời gian dài, FAA đã bị rất là nhiều cái email, nhiều cái cú điện thoại gọi than phiền, bởi vì đi qua cái máy dò, gọi là đi qua cái TSA đó, security check đó, đầu này đi qua cái máy qua đầu kia mất đồ, cái điện thoại mất, rồi cái tai nghe mất, rồi cái đồng hồ mất, cái bóp mất, mất liên tục. Họ nói là ủa sao kỳ vậy, tại sao mà đi qua. Tiến Dũng kinh nghiệm cái này nha, có nha, thì cũng có kinh nghiệm này nè, thì cá nhân mình nha biết. Và điều này đã làm cho FAA đặt câu hỏi rằng why, và họ đã đặt những cái hidden camera và đã bắt rất nhiều nhân viên của TSA ăn cắp vặt, mở vali ra, mở túi sách ra ăn cắp vặt. Vậy thì quý vị đi đi những cái thị trường international, người ta nhớ cột lại cẩn thận, dán băng keo lại cũng được, vì họ đã bị đuổi một loạt cái việc coi lại, anh này ăn cắp, đuổi anh này ăn cắp, đuổi. Nếu mà rồi sau đó họ làm một cái bản tin song song đó trên một những đài truyền thông phỏng vấn nhiều người dân, họ là randomly đi cầm cái microphone ra check, anh cho một tiếng một cái chữ mà describe, tức là diễn tả cái xã hội hiện tại bây giờ, thì anh có chữ nào, chúng thấy là kinh khủng, hỗn loạn, buồn, chán, đấu tranh và đáng sợ. Đây là những cái câu mà họ chưa bao giờ nghe, nói là ồ hạnh phúc, hay là những cái câu nói là ồ nước Mỹ tốt quá, vui quá, chúng tôi đang sống bình an quá, hoàn toàn không có chữ nào hết. Qua một cuộc phỏng vấn randomly cả ngàn người, và những cái câu đó hiện tại bây giờ exactly không có một câu nào mà gọi là positive hết, kính thưa quý vị. Wow, buồn hỉ. Nếu mà phỏng vấn thì anh Dũng cũng nói the same thing. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Đúng vậy, thì ngoài cái bản tin mà Tiến Dũng nói, bây giờ ở sân bay, ở các phi trường nó cũng ăn cắp vặt y như Việt Nam. Không biết dạo này đã đỡ hơn chưa. Ngoài ra thì theo những cái bản tin ở ngay Cali đó, thì dạo này những người mà da màu xông vào các tiệm, các mall ăn cắp công khai, cướp bóc công khai ở Target, rồi ở những cái mall, ở những cửa hàng. Và mới đây Dũng Nghiêm biết được là thống đốc New Hampshire, thống đốc của California đã ký một cái dự luật là cấm những người đang làm việc trong những cái cửa hàng, những cửa tiệm đó, chống lại những người vô ăn cắp, cứ để cho người ta ăn cắp dưới 1,000 thì không sao hết. Thì cái tình trạng nước Mỹ bây giờ nó kinh khủng quá, Tiến Dũng ơi.
Dạ. Ủa tại sao anh nói là da màu ta? Mình là da vàng là cũng là da màu mà. Mình màu vàng mà. Thấy không? Thôi da đen đi, rồi nói da đen đi cho nó lẹ. Thôi bất công da màu. Da màu đụng chạm mình nha. Mình cũng da màu vàng nha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không nên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.